và các bạn thân mến. Đức cha Phun Tân Shin, nhà diễn thuyết nổi tiếng trên đài phát thanh và truyền hình tại Hoa Kỳ, đã có lần kể lại như sau. Tại Yugoslavia, trong khi giúp lễ trên bàn thờ, một cậu bé đã vô tình đánh rơi lọ nước. Vị linh mục tức giận, tát cậu bé và thét lên, cút đi và đừng bao giờ trở lại đây nữa. Cậu bé giúp lễ đó đã không bao giờ trở lại nhà thờ nữa, bởi vì sau này cậu đã trở thành người lãnh đạo của đảng Cộng sản, và tên cậu bé ấy là Tito. Tôi còn nhớ, tôi cũng là một cậu bé giúp lễ tại nhà thờ chính tòa. Vị giám mục sở tại là Đức cha John Spalding. Lúc đó tôi lên 7. Trong một phiên giúp lễ, tôi cũng đã có lần đánh rơi bình rượu. Có lẽ ngay cả một trái bom nguyên tử nổ cũng không bằng âm thanh của một bình rượu rơi trên nền đá cẩm thạch. Tôi sợ tưởng chết được, bởi vì mấy cậu bé giúp lễ chúng tôi, ai cũng nghĩ Đức cha là một người rất nghiêm khắc. Thế nhưng, sau thánh lễ, vị giám mục nói với tôi, lại đây cậu bé, lớn lên con sẽ học ở trường nào? Đối với một cậu bé 7 tuổi như tôi, lớn lên có nghĩa là vào trung học. Tôi nói, dạ thưa Đức cha, trường Spalding. Đây là trường trung học lấy tên của ngài. Tôi nghĩ đây là câu trả lời ngoại giao nhất mà tôi có thể tưởng tượng được. Nhưng vị giám mục nói, cha nói là khi nào con lớn lên kia? Con có bao giờ nghe nói đến Louvre không? Tôi đáp, dạ thưa Đức cha, chưa. Ngài nói, vậy thì con về nhà và nói với mẹ con rằng, khi con lớn, con sẽ vào học tại Đại học Louvre, và một ngày nào đó, con cũng sẽ như cha. Tôi đã về thưa lại với mẹ tôi, như vị giám mục đã nói. Và mẹ tôi nói, Louvre là một đại học nổi tiếng ở Âu Châu. Tôi không ngờ rằng 2 năm sau khi chịu chức linh mục, tôi đã ngồi trên chuyến xe lửa trực chỉ Louvre. Tôi tự nhủ, đúng là nơi mà Đức cha Spalding đã bảo tôi tới. Cũng một biến cố, nhưng tôi đã đi về hướng này, còn Tito đi về hướng ngược lại. Quý vị và các bạn thân mến, Thánh nữ Teresa Avila đã nói về các linh mục như sau. Các nhà giảng thuyết không giúp cho người tự giải phóng được là bởi vì những lời họ nói ra thì quá hay. Nhưng tiếc thay, những lời đó lại không có lửa của tình yêu Chúa. Chính vì thế mà ánh sáng của họ không bừng lên. Những lời trên đây của Thánh nữ Teresa không chỉ nhắm đến các linh mục, mà cũng có giá trị cho tất cả mọi tín hữu Kitô. Bởi vì nhờ phép rửa, tất cả mọi người đều được thánh hiến để trở thành ngôn sứ của Chúa. Ngôn sứ không chỉ nói bằng lời nói, mà nói bằng cả cuộc sống của mình. Khi cuộc sống là một chứng từ hoàn toàn ngược lại với lời rao giảng hay niềm tin, thì bằng nhiều cách mà người ta không thể lường được, cuộc sống đó làm tổn thương không biết bao nhiêu người. Chúa Giêsu mời gọi chúng ta trở thành muối đất, chứ không phải mật ong. Muối đất của biển chết vào thời Chúa Giêsu thường được những người du mục hòa với nhựa đường để trét lên người hầu chống lại cái lạnh. Muối không chỉ để ướp để mang lại hương vị cho thức ăn mà còn để hâm nóng. Cuộc sống của người tín hữu Kitô cũng phải là một thứ muối sưởi ấm tâm hồn con người. Chắc chắn, chỉ có những cử chỉ yêu thương, chỉ có một đời sống đầy tình người mới có thể mang lại hơi ấm của tình yêu Chúa đến cho mọi người. Lạy Chúa, xin cho các tín hữu Kitô chúng con luôn ghi lòng tạc dạ rằng sống đức tin là sống chứng nhân. Xin đừng để cho một người nào đó gặp chúng con mà phải thất vọng, và nhất là xa lìa Chúa.
Con muốn đi tìm ngài trong cuộc sống, bước ngày đi con chưa thấy một lần, dáng ngài đi con chưa một lần, ngài ở đâu sao con vẫn chờ mong, ngài ở đâu sao con vẫn hoài mong, ngài ở đâu cho con đi tìm ngài, ngài ở đâu cho con đi gặp ngài, trong yêu thương hay trong thù hận, xin cha thương đến trong đời con. Con muốn đi tìm ngài trong buổi sớm, anh vì mình nên cao chiếu rạng ngời, cõi trần gian say sưa còn miệt mài. Ngài ở đâu sao con thấy quẩn hiu, ngài ở đâu cho con chút tình thương, ngài ở đây trong thâm sâu tâm, ngài ở đây trong tháng năm bạn bè, trong anh em hay trong mọi người, đến yêu